We'll now be hearing from the Word of God. So please open your Bible to Psalm 103, verses 13 to 14, and please stand as we read.
Cảm ơn Mai Di Đồng. Và giờ đây chúng ta sẽ nghe lời Chúa qua phần lời Kinh Thánh, Thi Thiên thứ 103, từ câu 13 đến câu 14. Và kính mời Hội Thánh đồng đứng lên để nghe lời Chúa.
So Bible reading today will be from Psalms 103, verse 13 to 14. As the Father shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who fear him. For he knows our frame. He remembers that we are dust.
Đoạn Kinh Thánh hôm nay phong Thi Thiên 103, câu 13 tới câu 14. Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Vì Ngài biết chúng tôi nắng nên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất. Chúng con xin mời ông Mục sư Chính lên phần giảng luận.
Please take a seat.
Xin lỗi, tôi không nghĩ là có đủ bản tiếng Anh cho các em thiếu nhi. Mà nếu các em nghe không được á, thì rất là tội nghiệp cho các em. Bây giờ tôi cần, cái này là đột xuất nha. Tôi cần một người có thể chuyển ngữ, tại vì tôi có bản tiếng Anh sẵn rồi. Người chuyển ngữ chỉ cần nhìn ra đó mà nói tiếng Anh cho các em, để cho các em có thể nghe được. Ai tình nguyện làm chuyện đó giùm tôi? Ai tiếng Anh giờ hơi giỏi thôi, không cần giỏi lắm. Có ai đây không? Mấy anh em trẻ trẻ giúp tôi được không? Không ai dám nữa hả? Để cho các em nghe, cho các em thiếu nhi của mình nghe nè. Who can help me to translate? Oh, Hiền. Good, Hiền. You want to sit? I go down with you. You want to sign what's up?
Có ít nhất là ba câu nói mà người cha dường như không bao giờ nói với các con của mình, mà các con lại rất là muốn nghe. Câu thứ nhất là đây là thẻ tín dụng của ba, con muốn xài bao nhiêu thì xài. Câu thứ hai là đây là chìa khóa xe BMW của ba, con muốn chở bạn bè đi đâu chơi cũng được.
The second one was, this is the key of my BMW, take your friends for a drive.
Câu thứ ba, ba mẹ phải đi xa lo công việc vài ngày, con ở nhà gọi bạn bè đến, muốn tổ chức gì cũng được.
And the last one was, your mother and I are going away for a few days, you look after the house and can have time with all your friends.
Và có ít nhất là ba điểm chúng ta thường chê bai ba của mình.
There are at least three things that we children often make remarks to our fathers.
Một, ba mặc quần áo kỳ cục quá.
The first one is, it is weird what you are wearing.
Thứ hai, ba nói tiếng Anh sai rồi.
The second one is, your English is so bad.
Và thứ ba, ba nhớ là mình đang ở Úc chứ không phải còn ở Việt Nam nữa.
And the last one is, Dad, remember we live in Australia, not in Vietnam anymore.
Nhưng mà sự có mặt của người cha trong đời sống chúng ta và trong căn nhà thật là cần thiết. Vì nhất ít nhất là ba, chúng ta biết là ba thương mình.
However, the presence of the Father in our lives and in our homes is necessary because at least we know that he loves us.
Nói chung, khi nói đến tình thương dành cho con cái, chúng ta thường nghe nói đến hình ảnh của người mẹ hơn người cha.
In general, when it comes to discussing the love for children, we often hear about the image of the mother.
Nhưng mà trong câu Kinh Thánh này, hình ảnh người cha lại được đề cập để diễn tả tình thương của Đức Chúa Trời dành cho con người.
But in the scripture verses that we meditate today, describe the love that the Lord God bestows on mankind.
Câu thứ nhất ghi là Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy.
The first verse is, as a father has compassion for his children, so the Lord has compassion for those who fear him.
Nếu đọc những câu phía trên, Đức Giê-hô-va có lòng thương xót hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi.
If you have read the above verses, he will not always a curse, nor will he be kept his anger forever. That's verse 9. He does not deal with us according to our sins, nor repay us according to our iniquities. We would recognize that God, through the image of a father, does not discipline his children as judges punish sinners, but he disciplines his children because he loves them.
Đi trước tuần cầu.
Chúng ta sẽ
nhận thấy, ông sư sẽ translate into Vietnamese.
Yeah, yeah.
Chúng ta sẽ nhận thấy Đức Chúa Trời qua hình ảnh người cha không hình phạt con cái mình như là một quan tòa hình phạt tội nhân, nhưng mà sửa trị vì thương con mình. Tác giả Hebrew cho biết, vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt.
The author of Hebrew states, for the Lord disciplines those whom he loves and chastises every child whom he accepts.
Không một người cha nào sửa phạt con mà vui mừng cả.
And no father is happy when he disciplines his children.
Nếu không nói là người cha rất là đau buồn phải sửa phạt con.
But he would be broken-hearted, one could say.
Có thể nói lắm khi người cha nổi giận vì con không chịu học.
It can be said that sometimes fathers get angry when his sons or daughters refuse to study.
Khi con phạm pháp.
Or when he or she break the law.
Tất cả là cha thương mình.
But it's because he loves them dearly.
Và con dân Chúa cũng như con cái trong gia đình cần ý thức điểm này để đừng có buồn giận Đức Chúa Trời và đừng có buồn giận cha mình.
The people of God and children in the family need to recognize this and do not get upset with God and with their fathers.
Chữ thương xót ở đây diễn tả sự chăm sóc sâu đậm và nuôi nấng chu đáo của người cha mà chúng ta thường thấy qua hình ảnh của người mẹ.
The word compassion here describes the tender and thoughtful nurturing of the fathers and is often found in the image of the mothers.
Mặc dù người cha hiếm khi bày tỏ lòng thương xót con cái mình, nhưng nếu mà không thương xót con đó, thì làm sao người cha có thể chịu nhọc nhằn để đi làm việc kiếm tiền?
Although the fathers rarely express their compassion to his children, but if he does not have compassion for his children, the fathers could not handle the hard work to earn money, so his children could study culture, piano and swimming lessons.
Cho nên khi mà người cha làm việc như vậy, chúng ta mới có tiền để mà đi học đàn, đi học bơi lội, vân vân. Con còn bé đó, chúng ta chở con đi ăn McDonald's, phải không?
Yeah, so when the children were young, fathers would take them to like a McDonald's restaurant.
Khi con bệnh, chúng ta thức với con.
When they're sick, the fathers would stay awake during the nights.
Rồi chúng ta mua sắm quần áo hiệu cho con.
When the children were young, fathers would buy designer's clothing, shoes for them.
Mà nếu mà con bị hư hỏng á, người cha rất là khổ.
But if the children are led astray, the fathers would suffer and be very sorrowful.
Khi mà con cái đến tuổi lấy chồng lấy vợ đó, thì chúng ta muốn con mình có người chồng tốt, có người vợ ngoan.
When they are old enough to get married, fathers want their children to have a good husband or a good wife, even the children might not be a good catch to their prospective partners.
Và khi vợ chồng con cái của mình không hạnh phúc á, thì người cha rất là khổ.
But when their children are unhappy in their marriage, the father really feel their pain.
Các con của chúng ta sẽ không hiểu cha thương xót mình cho đến khi nào chúng nó có con.
Our children will not understand the meaning of the verse as a father has compassion for his children until they themselves have their own children.
Có lẽ phần cuối câu chuyện giữa vua David với người con bội nghịch Absalom cho chúng ta thấy một phần nào sự thương xót của người cha đối với con.
Perhaps the last part of the story between King David and his rebellious son Absalom demonstrated some of the father's love and compassion.
Sau khi Absalom lật đổ cha mình lên ngôi vua, gây cho David và triều đình phải chạy trốn để cứu mạng.
After Absalom overthrew his father to the throne, David and his court attendants fled the palace in order to save his life.
Nhưng mà khi Absalom thất thế và bị giết trong chiến trận, thì David lại khóc cho con mình.
But when Absalom fell and was killed in battle, David cried out loudly, saying, "Oh my son, Absalom, would I had died instead of you? Oh Absalom, my son."
Tôi dịch lại tiếng Việt. Ôi Absalom con trai ta, ước chi chính ta chết thế cho con. Ôi Absalom con trai ta. Dĩ nhiên là nhiều. Dĩ nhiên là nhiều người cha không thương xót con cái mình như hình ảnh Kinh Thánh mô tả.
Of course there are fathers who do not have compassion for their children, like the image depicted by the scripture.
Nhưng mà qua Thi Thiên thứ 103 câu 13 đó, Kinh Thánh cho biết đó phải là hình ảnh của người cha đối với con mình.
But through chapter 103, verse 13, the scripture describes the father's image towards his children.
Hoặc là đó là mục tiêu mà mọi người cha cần phải đạt đến.
Or perhaps it is the goal that all fathers need to reach so they could become more and more like the Heavenly Father.
Để người cha càng lúc càng giống cha thiên thượng của mình hơn.
So that they could become more and more like the Heavenly Father who is God to his people.
Và điểm thứ hai, vì Ngài biết chúng tôi nắng nên bởi giống gì, Ngài nhớ là rằng chúng tôi bằng bụi đất.
For he knows how we were made, he remembers that we are dust.
Câu Ngài biết chúng tôi nắng nên bởi giống gì được giải thích bằng câu kế tiếp, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất.
The phrase for he knows how we were made is explained by the next sentence. He remembers that we are dust.
Ý này nhắc lại chúng ta câu chuyện sáng tạo được ghi trong Sáng Thế Ký rằng chúng ta Đức Chúa Trời tạo dựng bằng bụi đất và Ngài phán rằng ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.
This notion reminds us of the creation story recorded in Genesis that God made us from dust and he commanded that you are dust and to dust you shall return.
Đức Trời biết và nhớ lại chúng ta rất là yếu đuối, rất là mai một, giống như câu 15 và câu 16, chúng ta giống như cây cỏ và bông hoa.
God knows and remembers that we are weak and easy to break, like verses 15 and 16. We are like grass and flowers.
Nên Ngài đối xử chúng ta với sự thương xót.
So he treats us with mercy.
Cây cỏ và bông hoa tốt tươi một khoảng thời gian ngắn, rồi tàn héo và chết.
Grass and flowers will flourish for a short time, then wither and die.
Nhưng sự nhân từ Đức Chúa Trời còn đến đời đời.
But the steadfast love of the Lord is from everlasting to everlasting.
Khi ta gửi vật dụng dễ vỡ qua đường bưu điện hay là qua UPS, nhân viên tại đó thường dán lên thùng vật dụng đó bằng một cái sticker là hàng dễ vỡ, di chuyển cẩn thận.
When we send fragile items by post or UPS, the employees would place a sticker on the box with the words fragile, handle with care.
Con cái chúng ta lớn lên giữa xã hội mà nền đạo đức suy đồi và đầy sự cám dỗ.
Our children are growing up in a society where morality is retrograded and with great temptation.
Từ vấn đề đồng giới tính đến vấn đề ăn ở trước hôn nhân, phá thai, say sưa bia rượu, nghiện ngập chất kích thích gây cho đời sống con cái chúng ta rất là dễ vỡ.
From homosexuality, sex before marriage, abortion, alcoholism, drugs, addiction, etc. These will lead to a very brittle life.
Có những đứa con sống trong gia đình rất là ngoan ngoãn.
There are children who live in their home very obediently.
Học trong trường rất là giỏi.
They study very well at school.
Đi nhà thờ thường xuyên.
Go to church regularly.
Nhưng mà chỉ một lời mời hay là một lời thách thức từ bạn học, đứa con đó có thể trở nên một đứa hoang đàng.
But only an invitation or a challenge from their peers, these children become the prodigal sons or daughters.
Đời sống của chúng ta nói chung rất là dễ vỡ như cây cỏ bông hoa, nên chúng ta cần sự thương xót của Đức Chúa Trời và con cái cần sự thương xót của người cha.
Our lives are very fragile like the grass and flowers, so we need God's steadfast love and the steadfast love of our fathers.
Trong tuổi thiếu niên và tuổi thanh niên, con cái thường cho rằng mình biết nhiều hơn cha mẹ mình.
In adolescence and young adult ages, children often think that they know far better than their parents in many aspects.
Mình không cần sự khuyên dạy của cha.
That they do not need their parenting advices.
Nhưng mà thật ra về kinh nghiệm và sự khôn ngoan để sống đời đó, thì con cái chưa biết bao nhiêu hết.
But in terms of experience and living wisdom, the children don't know much.
Nhà văn nổi tiếng Hoa Kỳ Mark Twain phát biểu như thế này. Lúc tôi 14 tuổi, ba tôi chẳng biết gì cả. Và tôi thật khó chịu khi ông già ở bên cạnh mình. Đến lúc 21 tuổi, tôi thật ngạc nhiên vì chỉ trong 7 năm, ba tôi hiểu biết nhiều như vậy.
The famous American writer Mark Twain stated, "When I was a boy of 14, my father was so ignorant, I could hardly stand to have the old man around. But when I got to be 21, I was astonished at how much he had learned in 7 years."
Khi người con út trong câu chuyện con trai hoang đàn lấy tất cả tiền bạc cha hứa cho, bỏ nhà đi phương xa, nghĩ rằng mình biết nhiều hơn cha mình.
When the youngest son in the prodigal son story took all the money his father promised him, he went far away from home, thinking that I know better than my father.
Nhưng rồi bao nhiêu tiền đem theo tiêu xài hết và nghề nghiệp cũng chẳng có nên người con phải đi chăn heo.
But regardless of how much money he had, one day nothing was left as he kept spending.
Đang khi đó, từ khi con rời nhà đi xa đó, người cha biết con mình rồi sẽ quay trở về sau một thời gian tiêu pha hết gia tài. Nên mỗi ngày người cha đứng tựa cửa mà trông con trở về.
During that time from the day his son left home, the father knows that one day his son will return after spending all his inheritance. So every day the father stood by the door, hoping to see his son return.
Sự khôn ngoan và kinh nghiệm trong cuộc sống của người cha, người con chưa có.
The wisdom and the experience that the father had, the younger son had yet to acquire.
Điểm đáng buồn và nguy hiểm là có một số người không biết mình giống như cây cỏ và bông hoa nơi đồng.
The sad and dangerous issue is there are those who don't know that they are grass and flowers in the field.
Và hầu hết chúng ta quên rằng mình là bụi đất và sẽ trở về bụi đất.
And most of us forget that we are dust and we will return to dust.
Năng điều chúng ta không hiểu biết Đức Trời bao nhiêu. Và còn Ngài đó thì Ngài hiểu biết chúng ta quá nhiều.
The concern is we don't know much about God knows us, but how much we know him.
Vì thế chúng ta thường cho rằng tôi không cần Đức Chúa Trời. Tôi có thể tự quán xuyến lên cuộc đời của mình.
In other words, we know God very little and he knows everything about us. Therefore, we often assume that we do not need God and we can manage our own affairs.
Mình cũng không cần sự thương xót của Đức Chúa Trời nữa.
That we also think that we do not need his steadfast love.
Và riêng chúng ta nói là con không cần cha.
And that we do not need a father who is always nearby.
Nếu Đức Chúa Trời đối với chúng ta như chúng ta đối với Ngài, chắc chắn ta sẽ không thể sống được.
If God treats us like we do to him, we certainly will not be able to survive.
Nếu cha chúng ta đối với chúng ta như chúng ta đối với cha mình đó, chúng ta rất khổ.
If the fathers treat us like the same way we treat him, we will certainly be very desolated.
Có hai người cha nói chuyện với nhau về con mình đang học đại học ở xa.
There were two fathers who were talking to each other about their sons who attended a very distant college.
Một người nói rằng con tôi nó thông minh lắm. Mỗi khi nó viết thư về đó thì tôi phải chịu khó tra từ điển tôi mới hiểu nó viết cái gì.
One father stated, "My child is very intelligent. Every time I receive his letter, I have to use a dictionary to understand what he says."
Người kia nói, "Anh chịu khó đâu có bằng tôi."
The other father said, "That is nothing as I have the hard."
Mỗi khi nó viết thư về đó, tôi phải lái xe ra ngân hàng.
Because every time my son writes a letter, I have to drive to the bank.
Nói khác, từ khi chúng ta ra đời cho đến khi chúng ta có chồng có vợ, cha là người thương xót, bảo bọc và chu cấp cho chúng ta.
In other words, since we were born until we get married, our fathers are the only ones who have a steadfast love for us and who also protect and provide us.
Nhân ngày nhớ ơn cha, chúng ta suy gẫm câu kinh thánh. Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Vì Ngài biết chúng tôi nắng nên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất, để cảm tạ cha thiên thượng của chúng ta và cảm ơn cha trên đất của chúng ta, hầu cho thể sống xứng đáng với sự thương xót đó.
On Father's Day, let us meditate on the scripture verses. As the Father has compassion for his children, so the Lord has compassion for those who fear him. For he knows how we were made. He remembers that we are dust. To thank the Heavenly Father and thank our earthly fathers in order to live a worthy life for their steadfast love.
Xin Chúa dùng ngày ban phước cho chúng ta. Happy Father's Day.